Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Tăng trưởng trong khả năng đối phó với bài 7 Cám dỗ tiền bạc. Tiền, tình dẫn đến tù tội vốn là con đường mà nhân loại xưa nay biết bao người đã sa chân thảm bại trước sự cám dỗ của nó. Dù đã bước vào thế kỷ thứ 21, nhưng tham nhũng vẫn là một vấn nạn lớn, không phương cứu chữa của biết bao quốc gia trên thế giới. Vô số người phải rơi vào vòng lao lý vì sa vào cạm bẫy của tiền bạc. Ma lực của tiền bạc quá mãnh liệt đã đúng ngã biết bao người, không loại trừ cả tôi con Chúa nữa. Mối nguy hiểm của bẫy rập ham muốn vật chất tiền bạc đời này đối với cơ đốc nhân đã được lời Chúa cảnh báo từ nhiều ngàn năm trước qua những gương trong Kinh Thánh, như câu chuyện của ông Gehazi được ghi trong Các Vua Nhì chương 5. Dù ông đang đứng trong hàng ngũ của người hầu việc Đức Chúa Trời, là đầy tớ của tiên tri Elise, người được Chúa dùng để chữa lành bệnh phung cho viên quan tổng binh của vua Syri tên là Naaman. Vị quan này quá vui mừng khi được lành bệnh và tin tưởng Đức Chúa Trời quyền năng mà tiên tri Elise thờ phượng. Ông xin được hậu tạ, nhưng lại bị tiên tri Elise từ chối, nên ông đã lên đường ra về. Tuy nhiên, khi nhìn thấy lễ vật rất quý báu của quan tổng binh dâng lên, ông Gehazi đã đem lòng tham muốn, nên đã trốn thầy chạy theo, tìm cách lén lút nói dối với quan tổng binh để xin những món quà đem về cất trong nhà mình. Khi ông trở lại, thì tiên tri Elise đã biết hết, mặc dù ông nói dối là mình chẳng đi đâu. Hậu quả là bệnh phung của viên quan kia đã dính vào mình ông mãi mãi. Qua câu chuyện này, chúng ta cùng suy nghĩ xem làm thế nào để có thể thắng hơn cám dỗ của lòng tham tiền bạc. Thứ nhất, phải kính sợ Chúa mà tránh điều mê tham của mắt. Con người chỉ có thể tránh né đôi mắt của con người, nhưng làm sao trốn khỏi con mắt của Đức Chúa Trời luôn hằng theo dõi từng bước của chúng ta? Là một đầy tớ của tiên tri Elise, hẳn ông Gehazi đã biết rõ Kinh Thánh Cựu Ước, đặc biệt là Ngũ Kinh Môi-se. Sách Giô-suê chương 7 có ghi lại một gương tham lam tiền bạc và hậu quả đáng sợ của nó, đó là gương của ông A-can. Khi đánh chiếm thành Jericho, ông Giô-suê đã cẩn thận căn dặn dân sự Chúa không được chiếm đoạt của đáng diệt cùng những bạc vàng vì sẽ biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Nhưng ông A-can đã không vâng theo lời Chúa dạy. Khi thấy chiếc áo choàng hàng hiệu Sinea tốt đẹp 200 siết lơ bạc và một nén vàng nặng 50 siết lơ thì ông đã đem lòng tham muốn, chiếm đoạt và đem giấu giữa trại mình. Chắc chắn gia đình ông đều biết việc ông làm nghịch với ý Chúa hiển hiện ngay giữa nơi mình đang ở. Nhưng họ cũng thỏa hiệp để yên như thế, cho nên cả nhà ông A-can đều bị chết thảm bởi Đức Chúa Trời nổi giận và dân Israel đã ném đá rồi hỏa thiêu họ trong lửa. Rõ ràng những gương thất bại trong Kinh Thánh từ lâu đã có thể chỉ cho ông Gehazi và cho cả chúng ta ngày nay thấy rõ hậu quả của lòng tham của cải vật chất nơi gia đình của ông A-can, mà phải biết run sợ và tránh xa sự cám dỗ của nó. Thế mà hơn 700 năm sau, ông Gehazi lại tiếp tục thất bại trước cám dỗ như ông A-can. Cũng vẫn là bạc tiền và áo quần sang cả, đã khiến cho ông Gehazi mờ mắt đến nỗi không còn nhìn thấy Chúa, không biết kính sợ Đức Chúa Trời, không quan tâm đến việc làm đẹp lòng đấng mình thờ phượng và hầu việc. Chính những lễ vật quý giá mà ông Naaman xin dâng cho tiên tri Elise đã làm mờ mắt ông Gehazi, để rồi ông bị quay cuồng bởi sự ham mê của mắt mình. Dù được sống gần một bên người thầy tin kính Chúa như thế, nhưng Gehazi cũng không chịu suy nghĩ để nhận biết đấng mà thầy mình hầu việc là đáng tôn kính làm sao. Tấm gương đạo đức biết kính sợ Chúa của thầy mình đã không được Gehazi học tập. Khi được Naaman gợi ý tặng quà đền ơn, tiên tri Elise đã dứt khoát chọn cách sống làm sáng danh Đức Chúa Trời mà tuyên bố rằng: "Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống, là đấng ta phục sự mà thề rằng ta chẳng nhậm chi hết." Dù ông Naaman ép nài tiên tri Elise nhậm lấy, nhưng người từ chối, theo Các Vua Nhì chương 5 câu 16. Trái lại, ông Gehazi đã chiều lòng mê tham của mắt, rồi bị nó sai khiến làm điều sai trật, đúng như lời Chúa đã cảnh báo trong Gia Cơ chương 1 câu 14-15. Mỗi người bị cám dỗ khi mắt tư dục xui dục mình. Đoạn lòng tư dục cưu mang sanh ra tội ác đã trọn sinh ra sự chết. Để thoát khỏi cám dỗ tiền bạc, điều quan trọng là phải biết kính sợ Chúa và tránh xa điều mê tham của mắt. Điều thứ hai, đừng để lòng tư dục cưu mang sinh ra tội ác. Đôi mắt của ông Gehazi đã không nhìn lên Chúa để thấy được sự uy nghiêm cao cả của đấng có thể nhìn thấu trong sâu kín tấm lòng của mình. Ông cũng chẳng nhìn gương của vị thầy đáng kính mà ông có bổn phận phải tận tình phục vụ và thuận phục làm theo. Nhưng ông đã để mắt mình nhìn xem vẻ hào quang lấp lánh của bạc tiền và trang phục lộng lẫy của cung đình vua nước Syria. Từ đó ông đã để lòng tư dục cưu mang, nên đã dụng tâm suy nghĩ, tìm cách làm thế nào để có được nó cho thỏa lòng ham muốn. Điều này được thể hiện qua lời ông tuyên bố: "Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, ta sẽ chạy theo người và lãnh lấy vật chi nơi người." Theo Các Vua Nhì chương 5 câu 20. Thế rồi, bất chấp việc vi phạm luật cấm của Đức Chúa Trời, ông tìm cách nói dối ông Naaman: "Chủ tôi sai tôi nói với ông rằng, hồi nãy có hai người trai trẻ là môn đồ của những tiên tri ở núi Ê-phra-im đến. Ta xin ông hãy cho hai người ấy một ta lân bạc và hai bộ áo." Theo câu 22. Để đánh lừa quan tổng binh Syri, ông Gehazi đã viện dẫn một lý do rất thiêng liêng là ông chỉ làm theo lời sai bảo của người Đức Chúa Trời. Ông cũng rất khéo léo khoác cho mình chiếc áo đạo đức. Ông không phải xin bạc tiền và áo đẹp cho mình, mà chỉ vì biết nghĩ đến nhu cầu của người khác mà thôi. Ông đã lừa đảo tài tình và rất thành công, đến nỗi quan tổng binh Naaman phải nài nỉ ông nhận đến hai ta lân bạc, chứ không phải chỉ một như điều ông mong ước, và luôn cả hai bộ áo mà ông đã xin nữa. Dù đã quyết tâm chạy theo ông Naaman để lấy được vật chi nơi người, thế mà tại đây ông đã tạo được bộ mặt giả hình không ham của cải, khiến cho quan phải sai đến hai đầy tớ của mình mang bao bạc và áo đem đi trước mặt ông. Để rồi cuối cùng chính ông cũng đã lấy các bao ấy khỏi tay hai người đầy tớ của quan tổng binh Naaman mà đem vào trong nhà của mình rồi cho họ trở về. Theo câu 24. Có lẽ ông rất thỏa mãn vì đã lừa được quan tổng binh Naaman và thu được nhiều của cải vào nhà riêng. Nhưng ông không ngờ rằng lời Chúa đã cảnh báo trong Châm Ngôn chương 21 câu 6: "Của cải kiếm được nhờ lưỡi dối trá sẽ như hơi nước thoáng qua của kẻ tìm kiếm sự chết." Nói rõ hơn, khi rơi vào cám dỗ tiền bạc sẽ đi đến chỗ dối trá, lừa đảo và cuối cùng là sự chết. Thứ ba, hậu quả của sự tham tiền bạc. Hậu quả của sự tham tiền bạc là dẫn đến sự chết. Vì thế, sứ đồ Phao-lô đã cảnh báo con cái Chúa rằng: "Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn." Theo Ti-mô-thê nhất chương 6 câu 10. "Và bởi vì Đức Chúa Trời là đấng công bình thánh khiết, Ngài như đám lửa hay thiêu đốt, sẽ hủy diệt mầm mống của tội lỗi xấu xa, làm hư hoại đời sống của con người." Cho nên sứ đồ Phi-e-rơ cũng dạy dỗ con dân của Chúa phải sống đời ngay thẳng, đừng sống giống như thế gian, vì họ sẽ bởi lòng tham mình lấy lời dối trá khoét anh em. Nhưng sự kêu án nghịch cùng họ đã nghị định từ lâu nay, và sự hư mất của họ chẳng ngủ. Theo Phi-e-rơ nhì chương 2 câu 3. Thật vậy, hậu quả của việc Gehazi dùng lưỡi dối trá để gạt ông Naaman đem lại lời lộc cho mình, đó là ông đã làm ô danh Chúa. Đã có hành động nghịch với ý định tốt lành mà Chúa muốn bày tỏ cho dân ngoại biết về lòng nhân từ thương xót vô giá của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại, không có chi đổi chác được. Ông Gehazi không thể lừa dối được Đức Chúa Trời và ngay cả chủ của mình là tiên tri Elise nữa. Vì khi trở về, tiên tri Elise đã biết hết tất cả mọi sự. Hậu quả là bản thân Gehazi đã đánh mất cơ hội được phục vụ Đức Chúa Trời và đồng thời còn đem lại cho chính mình mối hiểm họa của căn bệnh phung ác nghiệt. Hơn nữa, căn bệnh đáng sợ đó còn di truyền lại cho dòng dõi con cháu mình đến đời đời. Kinh Thánh đã ghi lại: "Vì vậy, bệnh phung của Naaman sẽ dính vào ngươi và dòng dõi ngươi đời đời." Gehazi đi ra khỏi Elise, bị tật phung trắng như tuyết. Quả thật, hậu quả của việc sa vào cám dỗ của tiền bạc thật kinh khiếp lắm thay. Vậy nên, là cơ đốc nhân, mỗi chúng ta cần ý thức đấng chúng ta thờ phượng, hầu việc và thuộc về là đấng oai nghiêm cả thể, đấng thánh khiết công bình, cũng là đấng nhân từ thương xót. Nên hãy hết lòng yêu mến Chúa, sống biết ơn Ngài qua nếp sống đạo đức tin kính Chúa mỗi ngày. Phải biết giữ gìn mối tương giao mật thiết quý báu với đấng quyền năng vô hạn và giàu có vinh hiển đời đời, không có điều chi trên đất có thể sánh bằng. Để chúng ta biết ham thích lời Chúa và cẩn thận làm theo, nhờ đó tránh được mọi sự mê tham của mắt và loại bỏ được lòng ham muốn, cưu mang, tìm kiếm tiền bạc vật chất tạm bợ của đời này. Miếng mồi tiền bạc là vũ khí của ma quỷ, chuyên dùng để cám dỗ chúng ta, xưa cũng như nay. Xin tôi con Chúa hãy cẩn trọng, nhờ ơn Chúa tránh khỏi cám dỗ tiền bạc, để hưởng được phước hạnh thật mà Chúa ban cho.
Giang vẫn cứ mãi chìm sâu nỗi đau, trái tim con nghe hoang lạnh. Màn đêm tối du xuống tâm tư chợt ao tiếng khóc. Con đã không nghe tiếng Chúa và lòng con nhiều lần dối trá, đi tìm trong đêm tối tăm tình yêu mới. Con đã nhận ra cuộc đời này chẳng ý nghĩa chi nếu thiếu vắng Ngài, nhưng cuộc đời trong tay Cha nguồn sống mãi luôn tràn tuôn tâm hồn. Con đã nhận ra cuộc đời này chỉ có Giê-xu đấng con cần, xin tình yêu thương Chúa xóa lỗi lầm tim con chót mà. Con đã nhận ra cuộc đời này chẳng ý nghĩa chi nếu thiếu vắng Ngài, nhưng cuộc đời trong tay Cha nguồn sống mãi luôn tràn tuôn tâm hồn. Con chốt mà.